Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Chữ chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 từ câu 21 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Anh chị em thân mến! Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp tên là Jacques de Foucault say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở Maroc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh nhất đó là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt, cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi như sau. Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại. Thế cậu đã làm được gì cho Thiên Chúa chưa? Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh mối liên kết giữa lòng yêu mến và sự trung thành với giáo huấn của Ngài. Không thể nói yêu mến Ngài nếu không nghe lời của Ngài. Không thể thi hành lời Ngài trọn vẹn nếu không vì yêu Ngài. Tình yêu được biểu hiện cụ thể qua hành động tuân giữ trong sự tự nguyện. Điều khát mong của Đức Giêsu được bày tỏ qua lời trăn trối của Ngài: hãy yêu thương nhau. Yêu Chúa thật là yêu thật mọi người. Quả vậy, điều kiện chứng tỏ có lòng yêu mến Chúa và được Chúa yêu thương đó chính là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính Đức Giêsu nhắc lại điều kiện để được Chúa yêu mến, đó là tuân giữ lời Chúa. Trái ngược với điều này là ai không yêu mến Thầy thì sẽ không giữ lời Thầy. Cách nói này có ý nhấn mạnh về tình yêu. Tình yêu là động lực thúc đẩy để tuân giữ lời Chúa. Tình yêu này không thể áp đặt. Chúa tôn trọng tự do của con người. Vì thế, Người trao cho chúng ta, những Kitô hữu, một vai trò trung gian. Đó là giới thiệu Chúa, trình bày về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Câu hỏi của cô cháu gái trong câu chuyện trên đây chắc hẳn cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Có thể chúng ta đã đạt được rất nhiều thứ, bằng cấp, danh vọng, địa vị, vân vân. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã làm gì được cho Chúa? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thể hiện tình yêu chúng con dành cho Chúa qua việc tuân giữ lời Chúa và thực hành điều Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày, để nhờ đó sẽ có nhiều người tin vào danh Chúa hơn. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Trong ngày thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế. Vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 50, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế, trong đó có 2 thầy người Ấn Độ, 1 thầy người Argentina, 1 thầy người Croatia và 6 thầy còn lại là người Ý. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vanlini, các giám mục, các bề trên liên quan đến các tiến chức. Nghi thức truyền chức bắt đầu sau bài phúc âm. Thầy phó tế được ủy nhiệm, lần lượt điểm danh 10 tiến chức và Đức Hồng Y Giám quản xin Đức Thánh Cha truyền chức linh mục cho các thầy. Sau nghi thức giới thiệu, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa của việc phong chức linh mục và nhiệm vụ của các linh mục trong việc xây dựng giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô. Trong lời nhắn nhủ, Đức Thánh Cha nói rằng: anh em biết rõ rằng Đức Giêsu là tư tế tối cao duy nhất của Tân Ước, nhưng nơi Ngài, tất cả dân thánh của Thiên Chúa được trở thành dân tư tế. Dầu vậy, trong số các môn đệ của mình, Đức Giêsu muốn chọn đặc biệt một số người để ngang qua việc thực thi một cách công khai chức vụ tư tế trong giáo hội vì lợi ích của con người. Họ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ngài như là thầy, là tư tế và mục tử. Thực vậy, Đức Giêsu đã được Chúa Cha sai đi thế nào thì đến lượt mình, Ngài cũng sai vào thế giới, trước hết các tông đồ, rồi đến các giám mục và các cộng sự của họ, và cuối cùng là những cộng tác viên, các linh mục, những người nối kết với các giám mục trong chức vụ tư tế để phục vụ dân Chúa như vậy. Sau khi phản tỉnh và cầu nguyện đầy đủ, giờ đây chúng ta hiện diện nơi đây để phong chức linh mục cho những người anh em của mình, để nhờ việc phục vụ Đức Kitô là thầy, là tư tế và mục tử, họ sẽ lao tác và xây dựng thân thể Chúa Kitô là giáo hội, dân Thiên Chúa và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, tư tế tối cao và đời đời, nghĩa là họ sẽ được thánh hiến để trở thành các tư tế đích thực của Tân Ước, và qua tước hiệu này, họ sẽ được nối kết với các giám mục của họ trong chức vụ tư tế. Họ sẽ là những nhà truyền giảng tin mừng, mục tử dân Thiên Chúa và chủ sự các nghi lễ phụng vụ, đặc biệt là trong việc cử hành sự hiến tế của Thiên Chúa. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín chức sứ mạng của mình là mục tử của dân Thiên Chúa. Ngài nói, anh em sẽ được phong chức linh mục, anh em hãy nhớ rằng, ngang qua việc thực thi thừa tác vụ về giáo thuyết thánh, anh em được dự phần vào sứ mạng của Đức Kitô là thầy duy nhất. Hãy phân phát cho mọi người lời Chúa mà chính anh em đã nhận trong niềm vui. Hãy nhớ đến cha mẹ, ông bà, các giáo lý viên, những người đã trao cho anh em lời Chúa, đức tin. Chính các vị ấy đã thông chuyển cho anh em món quà đức tin. Hãy đọc và năng suy niệm lời Chúa, hãy tin những gì mình đã đọc, dạy những gì mình tin và sống những gì mình dạy. Hãy nhớ rằng, lời Chúa không phải là tài sản của anh em, nhưng là lời của Thiên Chúa, và giáo hội là người bảo vệ lời Chúa. Vì thế, anh em hãy nuôi dưỡng dân Chúa bằng giáo thuyết của mình, hãy nuôi dưỡng và trao cho các tín hữu niềm vui bằng hương thơm đời sống của anh em, để với lời và gương mẫu, anh em có thể xây ngôi nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Anh em hãy tiếp tục những hành động thánh hiến của Đức Kitô. Nhờ vào thừa tác vụ của anh em, sự thánh hiến thiêng liêng của các tín hữu trở nên hoàn thiện. Vì qua bàn tay anh em, nhân danh toàn thể giáo hội, sự thánh hiến của các tín hữu sẽ được kết hợp với sự thánh hiến của Đức Kitô, được dâng lên bàn thờ khi cử hành các mầu nhiệm thánh. Hãy nhớ điều anh em sẽ làm. Bắt chước điều anh em cử hành, để nhờ vào việc dự phần vào mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Chúa Giê-xu, anh em mang lấy nơi chi thể của mình cái chết của Đức Giê-xu và bước đi với Ngài trong đời sống mới. Với bí tích rửa tội, anh em hãy giúp những người tân tòng gia nhập vào dân Thiên Chúa. Nhờ bí tích hòa giải, anh em hãy tha thứ tội lỗi nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Hôm nay, tôi mời gọi anh em nhân danh Chúa Kitô và giáo hội, xin anh em đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Với dầu thánh, anh em hãy xoa dịu nỗi đau của những người bệnh và người già. Đừng ngại bày tỏ sự thắm thiết dịu dàng đối với những người già. Ngang qua các cử hành phụng vụ thánh và việc tham dự vào các giờ kinh nguyện khác nhau trong ngày, anh em hãy trở thành tiếng nói của dân Thiên Chúa và toàn thể con người. Cuối cùng, bằng việc dự phần vào mầu nhiệm của Chúa Kitô là đầu và là mục tử, trong sự hiệp thông con thảo với giám mục của mình, anh em hãy nỗ lực để giúp các tín hữu hiệp nhất với nhau trong một gia đình duy nhất, để dẫn họ đến với Thiên Chúa là Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn giữ trước mắt anh em mẫu gương của vị mục tử tốt lành, đấng đã tới không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và đấng đến để cứu những gì đã hư mất.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mừng lễ Thánh Bổn Mạng Giorgio. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi toàn thể giáo hội can đảm loan báo tin mừng, dù gặp phải những bất hại và khó khăn. Trên đây là ý chính bài giảng ứng khẩu của Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 4 vừa qua, nhân lễ Thánh Giorgio Bổn Mạng của Ngài. Đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Paulina, trong dinh tông tòa, có hơn 45 hồng y cư ngụ tại Roma, và một số chức sắc thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã đại diện các hồng y chúc mừng lễ bổn mạng Đức Thánh Cha, và nhắc lại vài nét nổi bật trong cuộc đời của Thánh Giorgio. người đã từ bỏ chức vụ sĩ quan cấp cao trong quân đội của Hoàng đế Roma để trở thành chiến binh của Chúa Kitô. Thánh nhân cởi bỏ binh giáp để mặc lấy áo giáp đức tin và đức ái. Đức Hồng Isodano cầu chúc Đức Thánh Cha được hồng ân sức mạnh Kitô mà Chúa Thánh Linh phú cho các vị tứ đạo trong mọi thời đại. Chính hồng ân sức mạnh Thánh Linh đổ tràn tâm hồn viên sĩ quan trẻ Giorgio của quân đội Roma đã giúp thánh nhân đương đầu với mọi khó khăn trong việc từ bỏ binh nghiệp để trở nên môn đệ Chúa Kitô, phân phát tài sản của mình cho người nghèo. Đức Hồng Y Niên Trưởng nói thêm rằng, cùng với Đức Thánh Cha, chúng con cũng xin ơn sức mạnh Kitô cho những người đang còn chịu đau khổ vì đức tin, như thời Thánh Giorgio. Như cách đây mấy ngày, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con rằng, thời kỳ của các vị tứ đạo vẫn chưa chấm dứt. Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc, Đức Thánh Cha ghi nhận một số điểm. Trước tiên là chính lúc giáo hội bị bách hại, thì cũng là lúc bừng lên công trình truyền giáo của giáo hội. Các tín hữu Kitô bị bách hại như thế đã đi tới tận miền Phoenicia, đảo Cipro và Antiochia để công bố lời Chúa. Họ mang trong mình lòng nhiệt thành tông đồ, và nhờ đó đức tin được phổ biến. Và khi đến Antiochia, các tín hữu ấy đã bắt đầu nói với cả những người Hy Lạp. Chính Thánh Linh đã giúp họ có sáng kiến nói cả với những người Hy Lạp, đã thúc đẩy họ đi xa hơn nữa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, tại Jerusalem bây giờ, có những người nghe tin về điều ấy thì cảm thấy căng thẳng và họ đã gửi Barnaba đến thanh tra tông tòa. Với một chút tinh thần khôi hài, chúng ta có thể nói cuộc thanh tra tông tòa của Barnaba ấy là khởi điểm thần học của bộ giáo lý đức tin. Nhưng thánh Barnaba đến nơi đã thấy mọi sự tốt đẹp. Giáo hội trở thành một người mẹ có nhiều người con. Người mẹ cho chúng ta đức tin, mang cho chúng ta căn tính. Căn tính Kitô chính là sự thuộc về giáo hội. Về điểm này, Đức Thánh Cha Francisco phê bình lập luận của những người cho rằng mình muốn sống với Chúa Giêsu chứ không muốn sống với giáo hội. Thật là một điều tách biệt vô lý khi muốn theo Chúa Giêsu ngoài giáo hội. Yêu Chúa Giêsu mà không có giáo hội. Chính giáo hội là mẹ ban Chúa Giêsu cho chúng ta, trao tặng chúng ta căn tính. Căn tính này không phải chỉ là một ấn tích, nhưng là sự thuộc về giáo hội. Đức Thánh Cha cảnh giác thái độ chiều theo hoặc thỏa hiệp với thế gian, tìm cách an ủi nơi trần thế mà không ý thức về những bất hại và khó khăn. Ngài nói, nếu chúng ta muốn tiến bước một chút trên con đường trần thế, thương thảo với thế gian như những người Maccabeu xưa kia bị cấm dỗ muốn thực hiện, thì chúng ta sẽ không bao giờ được sự an ủi của Chúa. Và nếu chúng ta chỉ tìm an ủi, thì đó chỉ là một sự an ủi hời hợt, chứ không phải là ơn an ủi của Chúa, chỉ là một sự an ủi của phàm nhân. Giáo hội luôn tiến bước giữa thập giá và sự phục sinh, giữa bách hại và sự an ủi của Chúa. Đó chính là hành trình của giáo hội. Ai tiến trên con đường này thì không sai lầm. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta được lòng nhiệt thành tông đồ, thúc đẩy chúng ta tiến bước như anh em với nhau. Hãy tiến bước mang theo danh Chúa Giêsu giữa lòng hội thánh là mẹ chúng ta. Và như Thánh Ignatio đã nói, giáo hội có phẩm trật và công giáo.
Tin giáo hội tại New Zealand. Giáo hội New Zealand phản đối luật hôn nhân đồng giới. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, Quốc hội New Zealand đã thông qua luật cho phép hôn nhân đồng giới với 77 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Đức cha John Doo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Wellington kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục New Zealand, đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự kiện này, đồng thời lên tiếng phản đối. Ngài nói rằng, Chúng tôi thấy thật là kỳ cục khi quan niệm về hôn nhân vốn có nguồn gốc nơi bản tính con người và chung cho mọi nền văn hóa lại bị loại bỏ. Đức Tổng Giám mục cũng bày tỏ lo ngại rằng hầu như tất cả những gì liên quan đến người chồng và người vợ cũng sẽ bị loại bỏ trong việc xây dựng luật pháp về hôn nhân. Ngài quả quyết, chúng tôi biết nhiều người New Zealand cũng đứng về phía chúng tôi trong vấn đề này. Với việc thông qua luật mới về hôn nhân, New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Thái Bình Dương và là nước thứ 13 trên thế giới công nhận hôn nhân đồng giới. Luật này do nữ dân biểu thuộc đảng lao động là Louisa Wall đưa ra. Bà nói rằng luật này là cần thiết để bảo đảm quyền bình đẳng. Dân biểu Maurice Williamson, người ủng hộ dự luật này, đã bác bỏ sự phản đối của giới công giáo. Ông nói rằng những phản đối ấy là của người thề hứa độc thân suốt đời. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Du nhấn mạnh rằng hôn nhân được thiết lập trên sự khác biệt giới tính và phản ánh thực tại duy nhất này. Ngài nói, hôn nhân là định chế thiết yếu của con người có trước tôn giáo và nhà nước. Đó là một liên kết giữa một người nam và một người nữ, hướng tới việc sinh sản sự sống một cách tự nhiên. Chúng tôi tin chắc rằng quyền tự do tôn giáo được giảng dạy và thực hành hôn nhân theo niềm tin tôn giáo của chúng tôi sẽ được bảo vệ, và chúng tôi tiếp tục đòi hỏi quyền tự do này phải được duy trì. Được biết, Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2001. Uruguay mới phê chuẩn luật hôn nhân đồng giới hồi đầu tháng 4 năm nay. Các quốc gia khác đã công nhận hôn nhân đồng giới gồm có Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland, Argentina và Đan Mạch. Một vài quốc gia khác mới chỉ cho phép hôn nhân đồng giới giới hạn ở một số tiểu bang như Hoa Kỳ, Mexico và Brazil. Tại Pháp, Quốc hội hiện đang thảo luận về dự luật cho phép hai người cùng giới kết hôn và nhận con nuôi.
Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong năm 2013 này, Đức Thánh Cha Francisco chỉ thực hiện một cuộc viếng thăm duy nhất tại nước ngoài. Trong năm nay 2013, Đức Thánh Cha Francisco chỉ thực hiện một cuộc viếng thăm duy nhất tại nước ngoài, đó là tại Brazil, nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28, tiến hành tại Rio de Janeiro, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013. Thưa Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết như trên, trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 25 tháng 4 vừa qua. Cha không loại trừ sự kiện trước cuối năm nay, Đức Thánh Cha Francisco có thể công bố thông điệp đầu tiên của Ngài. Và Cha Lombardi nhắc lại rằng, Đức Benedicto thứ 16 đã chuẩn bị tài liệu về đề tài đức tin. Cũng trong cuộc họp báo, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ từ Castel Gandolfo dọn về Đan Viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican trong khoảng từ cuối tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 này. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn tiếp tục cư ngụ tại nhà trọ Thánh Marta. Hiện thời dường như Đức Thánh Cha không muốn thay đổi nơi ở, cho dù đây không phải là một quyết định chung kết. Trong những ngày qua, tiến sĩ Alberto Gaspari đặc trách chuẩn bị các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, cũng là giám đốc hành chánh của Đài Vatican, đã đến Rio de Janeiro để xác định những chi tiết trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Lombardi nói, chương trình sẽ theo sự nhạy cảm của Đức Giáo Hoàng. Sự hiện diện của Ngài được xác nhận trong lễ nghi tiếp đón, đàn thánh giá, buổi canh thức và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 28 tháng 7 tại cánh đồng Đức Tin ở khu vực Guaratiba.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu. Sau thánh lễ truyền chức cho 10 thầy phó tế vào sáng Chủ nhật 21 tháng 4 vừa qua, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp. Nhắn nhủ với các tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa của lời Chúa trong ngày lễ Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Ngài nói, anh chị em thân mến, hôm nay là Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Ngày Chúa Nhật này được đặc trưng bởi bài phúc âm nói về vị mục tử nhân lành trong chương 10 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Bài phúc âm này được đọc hàng năm. Đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay trình bày lại cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Bốn câu này hàm chứa tất cả sứ điệp của Chúa Giêsu. Ngài mời gọi chúng ta hãy thông dự vào trong mối tương quan của Ngài với Chúa Cha, và đây chính là sự sống đời đời. Chúa Giêsu muốn thiết lập với các bạn hữu của Ngài một mối tương quan, phản ánh mối tương quan của chính Ngài đã có với Chúa Cha. Đó là một mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau trong niềm tín thác trọn vẹn và tình hiệp thông thắm thiết. Để diễn tả mối tương quan sâu đậm này, trình thuật Tin Mừng về mối tương quan tình bằng hữu của Chúa Giêsu đã dùng đến hình ảnh người mục tử với chiên của mình. Người mục tử gọi chúng và chúng nhận ra tiếng của anh, chiên nghe theo tiếng gọi của chủ và theo chủ. Dụ ngôn này thật đẹp biết bao. Mầu nhiệm của tiếng gọi có tính gợi ý. Ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ, chúng ta học biết nhận ra tiếng của mẹ và tiếng của cha. Từ một cung điệu của lời được cất lên, chúng ta cảm nhận được sự yêu thương hay khinh miệt, yêu mến hay lạnh nhạt. Tiếng của Chúa Giêsu là độc nhất. Nếu chúng ta học để nhận ra được tiếng ấy, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trên nẻo đường sự sống, một con đường băng qua vực thẳm của sự chết. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ lắng nghe lời mời gọi của Đức Giêsu và bước theo Ngài một cách gần gũi hơn. Ngài nói, Chúa Giêsu nói và ám chỉ đến các con chiên của mình, cha của tôi, đấng đã trao chúng cho tôi. Đây là điều quan trọng và là một mầu nhiệm sâu xa, chẳng dễ hiểu chút nào. Nếu như tôi cảm được sự hấp dẫn từ Chúa Giêsu, nếu như tiếng nói của Ngài sưởi ấm trái tim tôi, thì đó chính là ân sủng đến từ Chúa Cha, đấng đã đặt trong trái tim tôi khao khát tình yêu, chân lý, sự sống và cái đẹp. Và Đức Giêsu là tất cả những điều ấy trong sự tròn đầy. Điều này giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm của ơn gọi, cách riêng là mầu nhiệm của tiếng gọi bước theo một sự thánh hiến đặc biệt. Đôi khi Đức Giêsu gọi chúng ta, mời chúng ta bước theo Ngài, nhưng có lẽ điều đó xảy ra mà chúng ta lại không nhận ra đó chính là Ngài, đúng như nó đã xảy ra với trẻ Samuel. Hôm nay tại quảng trường này có rất nhiều bạn trẻ. Cha muốn hỏi các con, có lúc nào đó các con cảm được tiếng của Đức Chúa qua một ước muốn, một niềm thổn thức, mời gọi các con bước theo Ngài một cách gần gũi hơn không? Các con có muốn trở thành tông đồ của Chúa Giêsu không? Người trẻ cần đặt ước muốn ấy vào cuộc chơi cho những lý tưởng cao đẹp. Hãy hỏi Chúa Giêsu điều Ngài muốn và hãy can đảm lên. Trước và sau mỗi ơn gọi làm linh mục hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến, vẫn luôn có những lời cầu nguyện mạnh mẽ và quyết liệt của một người nào đó, chẳng hạn như lời cầu nguyện của ông bà nội ngoại, của cha mẹ, của cộng đoàn, vân vân. Quả thực, Chúa Giêsu đã nói, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, chính là Chúa Cha, sai thợ ra gặt lúa về. Ơn gọi được nảy sinh trong lời cầu nguyện và bởi lời cầu nguyện. Và chỉ trong lời cầu nguyện mà thôi, những ơn gọi ấy mới được gìn giữ và trổ sinh hoa trái. Cha cũng muốn nhấn mạnh rằng, hôm nay là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các tân linh mục của giáo phận Roma là những người đã có niềm vui của việc thụ phong sáng nay. Và chúng ta hãy khẩn nài sự cầu bầu của Đức Maria là Đức Mẹ của tiếng xin vâng. Mẹ đã học để biết nhận ra tiếng của Chúa Giêsu kể từ lúc mẹ cưu mang Ngài trong bụng. Xin Đức Maria giúp chúng ta nhận ra tiếng của Chúa Giêsu tốt hơn và bước theo Ngài để tiến bước trên con đường của sự sống. Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện tại quảng trường. Sau đó, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi đối với những gì đang diễn ra ở Venezuela, và Ngài hứa sẽ đồng hành với những người dân nước này với tình yêu và lời cầu nguyện. Ngài hy vọng và mời gọi mọi người dân, đặc biệt là các chính trị gia và những người ra quyết định, hãy khước từ mọi hình thức bạo lực để thiết lập cuộc đối thoại dựa trên chân lý và tôn trọng nhau trong nỗ lực tìm kiếm thiện ích chung cho đất nước. Ngài cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện và lao tác cho sự hòa giải và hòa bình. Kế đến, Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người nhớ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân đang bị ảnh hưởng bởi động đất ở Trung Quốc. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và những người phải gánh chịu đau khổ vì thiên tai này. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách Giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách Truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố đã được giải thoát. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách Giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Le Jeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập họp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập họp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình, và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã chia sẻ với nhau việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong sự hiện hữu và cuộc sống của con người. Mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi thể hiện nơi Đức Kitô cũng đồng thời cho thấy ơn gọi của con người là yêu thương. Nhờ mặc khải này, chúng ta hiểu được ý nghĩa của phẩm giá và sự tự do của con người, hiểu được bản tính xã hội của con người một cách sâu xa. Trong tông thư Mulieris Dignitatem số 7, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định rằng là con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, cũng là được hiện hữu trong một tương quan, trong tương quan với cái tôi khác vì bản tính Thiên Chúa, vừa là một vừa là ba, chính là sự hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần. Con người được mời gọi khám phá nguồn gốc, mục tiêu và lịch sử của cuộc đời mình nơi tình yêu của Thiên Chúa, nơi sự hiệp thông ba ngôi và chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Các nghị phụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã giáo huấn trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24 rằng: khi cầu xin Cha cho chúng nên một như chúng ta là một, Chúa Giêsu Kitô đã nhìn nhận có một sự tương tự nào đó giữa sự kết hợp của ba ngôi Thiên Chúa với sự kết hợp của con cái Thiên Chúa trong sự thật và tình yêu. Sự tương tự này cho thấy, nếu con người là thụ tạo duy nhất trên thế gian này mà Thiên Chúa muốn tạo dựng vì chính con người, thì con người chỉ có thể khám phá ra bản ngã đích thực của mình khi chân thành trao ban chính mình. Mỗi người đều do Thiên Chúa tạo dựng, đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong Đức Giêsu Kitô và sẽ tự hoàn thành chính mình bằng cách thiết lập các mối tương quan yêu thương, công bằng và liên đới với anh chị em của mình khi tiến hành các hoạt động khác nhau trong thế giới. Mọi hoạt động của con người mà giúp phát huy phẩm giá và ơn gọi đầy đủ của họ, thúc đẩy cuộc sống thăng tiến và giúp các dân tộc, các quốc gia trên thế giới liên đới với nhau, thì đều phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng không ngừng bày tỏ tình yêu và sự quan tâm lo lắng cho con cái của mình. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa trong một hành vi hoàn toàn tự nguyện và vô điều kiện của Thiên Chúa. Vì con người được tạo dựng có tự do và hiểu biết, nên con người trở nên tha nhân do Thiên Chúa sáng tạo. Và chỉ khi con người liên hệ với Thiên Chúa, họ mới có thể khám phá thấy và thực hiện đúng đắn trọn vẹn ý nghĩa của đời sống cá nhân cũng như xã hội của mình. Chính khi con người bổ túc và trao đổi với nhau, con người mới trở nên hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong vũ trụ. Con người với tư cách là chóp đỉnh của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa cũng trao ban cho con người sắp xếp thiên nhiên được tạo thành ấy theo ý định của người. Những hoạt động mà con người thực hiện cho thế giới có liên quan tới việc khám phá và tôn trọng các định luật tự nhiên do Thiên Chúa khắc ghi trong vũ trụ đã được tạo thành, để con người có thể sống trong vũ trụ và chăm sóc vũ trụ theo ý muốn của Thiên Chúa. Quan niệm về con người, xã hội và lịch sử như vậy đã bám rễ rất sâu trong Thiên Chúa và được thấy rõ hơn khi kế hoạch cứu độ trở thành hiện thực. 2. Ơn cứu độ Kitô giáo dành cho con người toàn diện và cho hết mọi người. Ơn cứu độ do sáng kiến của Chúa Cha được trao ban cho con người một cách sung mãn nơi Đức Giêsu Kitô, được thực hiện và truyền lại cho chúng ta nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đây là ơn cứu độ toàn diện con người và dành cho hết mọi người. Như thế, ơn cứu độ liên quan đến con người trong mọi chiều kích, cá nhân, xã hội, thể lý, tâm linh, lịch sử, siêu việt, v.v. Theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24, ơn cứu độ đã trở thành hiện thực trong lịch sử vì mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp và đều do Chúa muốn, cũng như vì con một Thiên Chúa đã trở nên một con người giữa nhân loại. Ơn cứu độ sẽ hoàn tất khi mọi người cùng với toàn thể thụ tạo được chia sẻ sự sống lại của Đức Kitô và được hiệp thông vĩnh viễn vào sự sống của Chúa Cha trong niềm vui của Thánh Thần. Con người được mời gọi tự nguyện hưởng ứng và đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng. Hiến chế tín lý Dei Verbum số 5 cho thấy đức tin hệ tại và thông qua việc con người tự nguyện hiến dâng trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa để đáp lại tình yêu đi bước trước và rất dồi dào của Thiên Chúa bằng cách yêu thương anh chị em của mình một cách cụ thể và luôn sống trong hy vọng, vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng trung thành. Kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người như Đức Kitô đã mặc khải và nhờ Chúa Thánh Thần biến con người thành những người đồng thừa tự, chính là mối tương quan của con cái đối với Cha của mình, cũng chính là mối tương quan mà Đức Giêsu đã sống với Chúa Cha. Vì ơn cứu độ phổ quát và toàn diện, nên sự liên kết của con người với Thiên Chúa không tách rời khỏi những trách nhiệm mà con người phải thực hiện cho anh chị em của mình trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử. Sự việc mọi người đều khát mong đi tìm sự thật và ý nghĩa cuộc đời cũng là nền tảng để Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel của người, như các tấm bia ghi 10 điều răn và giáo huấn của các ngôn sứ trong Cựu Ước đã chứng nhận. Trong giáo huấn của Đức Giêsu, những mối tương quan nhân loại ngày càng trở nên rõ ràng và chính xác hơn và được chứng minh cách dứt khoát trong cuộc hy hiến mạng sống của Đức Giêsu vì vâng theo ý muốn của Chúa Cha và vì yêu thương tha nhân. Thật vậy, Đức Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 29 đến câu 31 rằng: "Điều răn quan trọng nhất là: Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là Đấng duy nhất. Ngươi phải yêu mến người với hết cả tâm hồn, linh hồn, lý trí và hết sức lực ngươi. Còn điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình." Trong tâm hồn con người, hai điều răn của đức ái liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Đó là mối tương quan của con người với Thiên Chúa như là Đấng tạo hóa và như là người Cha. Mối tương quan này là nguồn gốc và là đích điểm của sự sống và ơn cứu độ, đồng thời cũng là sự quảng đại của mỗi người mở lòng yêu thương tha nhân một cách cụ thể như yêu thương chính bản thân mình, kể cả khi người ấy bị xem như là kẻ thù của mình. Như thế, việc cam kết thực thi công bằng và liên đới để xây dựng một cuộc sống xã hội, kinh tế và chính trị theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa đã bắt nguồn từ nội tâm sâu xa của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài. Vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý, chứng ta phúc âm sống giữa thế nhân là chút nuôi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống, mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 24 tháng 8 năm 1988, có một đôi vợ chồng trẻ người Ái Nhĩ Lan được các bác sĩ cho biết vợ anh sẽ sinh ra một đứa con hai đầu. Khi hay tin này, điều ước ao duy nhất của người mẹ đứa bé là cho đứa con chị sinh ra chết đi. Đây là những lời tâm sự của chị. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Làm sao tôi có thể ôm vào lòng đứa con có hình thù quái dị như vậy? Tôi đã cầu nguyện để tôi không phải nhìn thấy một đứa con như thế. Vì thế, tôi đã xin cho đứa con của tôi chết ngay khi nó vừa lọt lòng mẹ. Thế nhưng, sau khi đứa con đã sinh ra, người mẹ đã thay đổi hẳn thái độ. Hình thù quái dị của đứa bé đã khiến cho chị và chồng chị không những chỉ thương hại, mà còn bày tỏ lòng yêu thương dạt dào đối với đứa con tàn tật. Thế là kể từ lúc đó, đôi vợ chồng trẻ kia không những không sợ hãi đứa con có hình thù quái dị nữa, mà cũng quên hẳn đi nỗi lo sợ vì những lời đàm tiếu của xóm giềng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thầy ra tình yêu thắng vượt được mọi thứ sợ hãi nơi con người. Là một con người hoàn toàn như chúng ta, Chúa Giê-xu cũng biết thế nào là sợ hãi. Ngài sợ cho đến nỗi máu tuôn ra cùng với mồ hôi. Thế nhưng, Ngài đã chế ngự được sợ hãi nhờ yêu thương. Tình yêu và sự phân phục đối với Thiên Chúa Cha, cũng như tình yêu thương đối với loài người, đã khiến cho Chúa Giê-xu bình thản đón nhận lấy cái chết trên thập giá. Thái độ bình thản của Ngài trước những giờ phút nguy ngập nhất được Thánh Sử Gioan ghi lại trong Tin Mừng để khích lệ các tông đồ của Ngài như sau: hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian. Ngài đã thắng thế gian bởi vì Ngài đã đáp trả lại gian ác bằng tình thương, hận thù bằng tha thứ. Đau khổ vẫn mãi mãi là điều phi lý đối với con người. Nhưng với tình yêu, thì đau khổ sẽ không còn phi lý nữa. Đây chính là kinh nghiệm của Đấng đã động viên các tông đồ của Ngài giữa cơn thử thách. Hãy can đảm lên, vì chúng ta luôn có Chúa ở bên. Hãy can đảm lên, vì dù thử thách có lớn lao đến đâu, cuộc sống của chúng ta vẫn có ý nghĩa. Hãy can đảm lên, vì Thiên Chúa đứng thấu suốt mọi sự. Ngài đã yêu thương ta hết lòng, nên không bao giờ Ngài để cho những đau khổ thử thách xảy đến với chúng ta quá sức chúng ta chịu đựng. Hãy can đảm lên, vì cho dù Chúa chỉ nhận được toàn là những phản bội, nhưng Ngài vẫn tiếp tục thương ta. Amen.
Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp. Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thanh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chính ta phong tâm sống giữa thế nhân, là chút môi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và